Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong một thời đại mà xu hướng của nó, anh chị em có thể nhận thấy, đó là xu hướng tách biệt cá nhân. Ai cũng muốn mình tự chủ, tự lập và có thể nắm trong tay số phận của mình. Một trong những khó chịu nhất của người già hoặc là người bệnh, theo tôi, đó là việc họ bị mất đi sự độc lập của bản thân khi phải lệ thuộc vào người khác, phải lệ thuộc vào sự chăm sóc của người khác. Có lẽ ai cũng muốn bản thân mình độc lập càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt, đúng không ạ? Tuy nhiên, thưa anh chị em, chúng ta cũng biết rằng sự độc lập cá nhân cũng chỉ là một thứ tương đối. Cho dù ai đó cố gắng tách biệt bản thân mình ra khỏi việc phụ thuộc vào người khác đến đâu đi nữa, vì dù thế nào, anh chị em cũng thấy mỗi chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta đều phụ thuộc vào nhau cách này hay cách khác trong suốt cuộc đời của mình. Lúc chúng ta mới chào đời, chúng ta đã hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, phụ thuộc vào cha mẹ, ông bà. Và có lẽ lúc cuối đời, mỗi người cũng sẽ lại hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, phụ thuộc vào con cháu, con cái cháu chắt của mình. Khởi đầu cuộc đời như thế, kết thúc cuộc đời như thế, thì anh chị em cũng có thể hình dung rằng suốt cuộc đời chúng ta chẳng bao giờ không hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Bởi vậy, trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn có một sự căng thẳng nhất định giữa cái khuynh hướng tự khẳng định tính độc lập của bản thân mình đối với người khác và việc phải thừa nhận mình luôn phụ thuộc vào người khác. Hôm nay chúng ta nghe lời Chúa và phục vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy quan điểm của lời Chúa về sự căng thẳng cơ bản này, xem ra nhấn mạnh sự phụ thuộc của chúng ta hơn là sự độc lập và tách riêng mình, tách mình ra của mỗi người. Xét cách nào đó, sứ điệp lời Chúa hôm nay mâu thuẫn với quan điểm xã hội mà chúng ta đang sống. Khi lời Chúa nhấn mạnh đến sự phụ thuộc của chúng ta vào Thiên Chúa và sự phụ thuộc của chúng ta vào nhau. Bởi vì một trong những cách chính yếu mà Thiên Chúa hiện diện với chúng ta là Thiên Chúa hiện diện qua những người chung quanh chúng ta, những người mà chúng ta thuộc về. Các Kitô hữu thời kỳ đầu đã rất ý thức về sự phụ thuộc của họ vào nhau nếu họ muốn trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Về vấn đề này, Thánh Phaolô đã ví hội thánh như thân thể của Đức Kitô và qua đó nói về một cộng đồng những kẻ tin vào Chúa Giêsu luôn phụ thuộc vào nhau. Vì thế Thánh Phaolô đã nói như thế này: mắt không thể nói với tay rằng tôi không cần anh, và tay cũng không thể nói với đầu rằng tôi không cần anh. Bản thân Thánh Phaolô khi nói điều này, Thánh Phaolô cũng rất ý thức sự phụ thuộc của bản thân Ngài vào những người khác ở trong hội thánh. Bài đọc 1 hôm nay chúng ta nghe trích từ sách Công vụ các Tông đồ thuật lại cho chúng ta biết khoảnh khắc khởi đầu ơn gọi Kitô hữu của Thánh Phaolô. Ngài đã hoàn toàn phụ thuộc vào ông Barnaba. Thánh Phaolô chỉ mới thay đổi từ một người nhiệt thành nhất trong việc bắt bớ hội thánh thành một nhà truyền giáo nhiệt tình nhất của hội thánh. Thánh Phaolô rất muốn tham gia vào cộng đồng các môn đệ của Đức Giêsu ở Jerusalem, nhưng mà vì tai tiếng bắt bớ Đức Giêsu một cách rất nhiệt tình trước đây của ông, khiến cho các tông đồ sợ ông và giữ khoảng cách với ông Phaolô. Bây giờ, ông Barnaba đã phải mất công đi thuyết phục mọi người rằng ông Phaolô đã thay đổi rồi. Và không chỉ thuyết phục mọi người, ông Barnaba sẵn sàng đứng ra để bảo lãnh cho ông Phaolô. Và kết quả là, như anh chị em biết, ông Phaolô sau này đã trở thành một nhân vật có vai trò hết sức quan trọng ở trong hội thánh và nổi bật hơn ông Barnaba rất nhiều. Ở đây chúng ta cũng biết rằng Thánh Phaolô ý thức sự lệ thuộc của mình vào ông Barnaba và những người khác trong cuộc đời là biểu hiện của sự lệ thuộc bản thân mình vào Thiên Chúa Đấng đã đến với ông Phaolô qua những người khác. Thưa anh chị em, nói đến đây tôi nghĩ rằng một trong những món quà lớn nhất mà mỗi người trong chúng ta có thể cho đi chính là việc tạo điều kiện cho người khác, tạo cơ hội cho người khác, hay tạo một cái niềm hứng khởi cho người khác. Đó là món quà quý nhất. Dĩ nhiên, để có thể cho đi món quà này, đòi hỏi một người phải có một sự khiêm tốn nhất định. Khi tạo cơ hội cho ông Phaolô, ông Barnaba đã mở ra một con đường cho một người mà về nhiều mặt có tài năng hơn ông. Tuy nhiên, điều ông Barnaba quan tâm lúc bấy giờ khi bảo lãnh cho ông Phaolô không phải là bản thân ông, mà là ông quan tâm đến Thiên Chúa và công việc của Thiên Chúa. Nếu tình ý, chúng ta có thể thấy bản thân của chúng ta thường khi chúng ta cũng có thể tạo cơ hội, tạo điều kiện cho những người có khả năng hơn chúng ta, những người có nhiều thứ để hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc hơn chúng ta. Lùi lại để những người khác có thể thăng hoa là một trong những khía cạnh trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Thưa anh chị em, rõ ràng đây là một ví dụ rất hay về cách mà một người biết tạo cơ hội cho người khác. Và Thiên Chúa luôn cần những người như ông Barnaba, biết mở cánh cửa cơ hội cho người khác để Thiên Chúa qua đó dùng họ phục vụ Chúa, phục vụ hội thánh của Chúa. Hình ảnh cây nho ở trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe một lần nữa cũng gợi ý cho chúng ta rằng chúng ta với tư cách là những người tin vào Thiên Chúa, chúng ta phụ thuộc vào nhau, chúng ta thuộc về nhau, và cuối cùng chúng ta phụ thuộc vào Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói, cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không kết hợp với cây nho, nếu không thuộc về cây nho. Chúng ta không thể sống một cuộc sống có hiệu quả với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu bằng cách tự đi một mình. Chúng ta cần cộng đồng những người tin vào Chúa. Chúng ta cần anh chị em của chúng ta, những người cũng là môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta cần được kết nối với nhau cách nào đó vào trong một cộng đồng của lòng tin, vào trong cộng đồng của những người làm nên hội thánh. Và tôi nghĩ rằng chỉ khi chúng ta hiệp thông với nhau, đời sống của chúng ta mới có thể sinh hoa kết trái. Anh chị em có thể kinh nghiệm rằng chính khi chúng ta ở trong nhau, chúng ta thuộc về nhau, thì Thiên Chúa mới có thể nuôi dưỡng đức tin của chúng ta. Và để đức tin của chúng ta có thể trổ sinh hoa trái là những việc lành phúc đức của mình. Vậy, thưa anh chị em, nếu chúng ta phụ thuộc vào Thiên Chúa, thì chúng ta biết rằng Thiên Chúa cũng phụ thuộc vào chúng ta. Thiên Chúa cũng thuộc về chúng ta. Ở trong bài tin mừng, Chúa Giêsu đã nói, ai ở lại trong Thầy sẽ sinh nhiều hoa trái. Tất cả chúng ta được mời gọi để sinh hoa kết trái. Để sinh hoa kết trái là để trở nên nguồn dinh dưỡng cho người khác, để đem lại cái thực phẩm nuôi sống cuộc sống này. Thiên Chúa muốn chúng ta thuộc về Thiên Chúa và chúng ta thuộc về nhau để chúng ta nuôi dưỡng nhau bằng tình yêu và bằng sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong nhau. Thưa anh chị em, Thiên Chúa cần chúng ta thể hiện tình yêu của chúng ta một cách cụ thể cho người khác qua những hành động của chúng ta, không phải chỉ bằng lời nói đầu môi chót lưỡi như trong bài đọc 2, trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ đã nhắc cho chúng ta về điều đó. Và chúng ta chỉ có thể thể hiện tình yêu bằng việc làm cho nhau khi chúng ta kết hiệp với Thiên Chúa là đấng hành động ở nơi chúng ta. Thưa anh chị em, như tôi đã thưa với anh chị em lúc đầu lễ, chúng ta đang ở trong một xã hội mà cái xu hướng của sự tách biệt ngày càng lớn dần. Tuy nhiên chúng ta lại được mời gọi để thuộc về nhau. Để thuộc về nhau và để nhận ra rằng chúng ta thuộc về nhau, chúng ta yêu mến nhau và chúng ta có trách nhiệm để đồng hành với nhau và nâng đỡ nhau tiến lên giữa cái cuộc sống đầy khó khăn này. Ước mong sao khi chúng ta ở bên nhau, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, và ngay cả chúng ta ở đây, những người đến từ nhiều nơi, chúng ta cũng ý thức rằng không, ở trong Thiên Chúa chúng ta thuộc về nhau, chúng ta có trách nhiệm với nhau và chúng ta có bổn phận đồng hành, chia sẻ và nâng đỡ nhau trong cuộc sống này để cuộc sống của chính mình và của mọi người trở nên tốt hơn. Chúa sẽ chúc lành cho anh chị em. Amen.